các bạn thân mến. Truyện cổ Trung Hoa ghi lại giai thoại về danh họa A Lưu như sau. A Lưu xuất thân là một tiểu đồng, được một người tên là Chu Nguyên Tố đem về nuôi. Cậu tiểu đồng này vốn ngây ngô, không được việc gì cả. Vậy mà ông Chu Nguyên Tố vẫn nuôi cậu suốt đời. Lúc ông bảo nó quét nhà, nó cầm chổi quanh quẩn suốt buổi mà không sạch được nổi cái buồng con. Ông giận mắng, thì nó quăng chổi lẩm bẩm. Ông quét giỏi, thì phiền đến tôi làm gì? Khi đi vắng, ông Chu Nguyên Tố sai nó canh nhà và đón khách. Nhưng dù cho khách có quen thuộc đến đâu, nó cũng không nhớ được tên người đó là ai. Có hỏi thì nó nói, người ấy lùn mà béo, người ấy gầy và lắm râu, người ấy xinh đẹp, người ấy tuổi cao và chống gậy. Đến lúc nó liệu chừng không nhớ xuể, nó đóng cửa lại, không cho ai vào nữa. Trong nhà có chứa một ít đồ cổ như chén, lọ, đỉnh. Khách đến chơi, nó đem bày ra cho xem. Lúc khách về, nó lẻn đến gõ các thứ ấy mà nói. Những thứ này có khi bằng đồng, mà sao nó đen xì như thế? Rồi nó chạy đi lấy cát, lấy đá, lấy nước để đánh bóng. Nhà có cái ghế gãy chân, ông sai nó đi chặt cây có chạc để chữa lại. Nó cầm búa, cưa đi khắp vườn. Sau một ngày lặn lội tìm kiếm, nó chìa hai ngón tay làm hiệu rồi nói, cành cây có chạc đều chĩa lên cả, không có cành nào trút xuống đất. Cả nhà đều cười. Trước sân có vài cây liễu mới trồng. Chủ nhà sợ trẻ con láng giềng đến nghịch phá, sai nó trông nom giùm. Đến lúc vào ăn cơm, nó nhổ cả cây lên mà cất đi một chỗ. Công việc nó làm nhiều chuyện đáng cười như thế cả. Ông Chu Nguyên Tố là một người có tài hội họa. Một hôm, ông hòa phấn với mực để vẽ. Thấy A Lưu, ông hỏi đùa. Mày vẽ được không? A Lưu đáp. Khó gì mà không được. Ông bảo nó vẽ. Thế là A Lưu cầm cọ vẽ nét đậm, nét nhạt, nét xa, nét gần, như người xưa nay vốn đã biết vẽ. Ông thử luôn mấy lần, lần nào A Lưu cũng vẽ được như ý cả. Từ bấy giờ, ông dùng đến A Lưu luôn, không lúc nào rời. Về sau A Lưu nổi tiếng là một danh họa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây dường như cố ý nêu lên những cái ngây ngô đờ đẫn, để rồi cuối cùng đưa ra một nhận xét bất ngờ. Ở đời không có ai là người vô giá trị và là đồ bỏ cả. Cho đến ngày nay, xã hội loài người vẫn còn bị chi phối bởi luật cạnh tranh và đào thải. Người tài ba được trọng dụng, kẻ bị xem là vô ích, bị loại bỏ hay đẩy ra bên lề xã hội. Nói chung, xã hội vẫn còn đánh giá con người dựa trên sự thành đạt hơn là chính giá trị tự thân của con người. Trong cách thẩm định ấy, thì con người dễ bị gián lược vào một thứ vốn để khai thác, một phương tiện để sử dụng. Bao lâu còn hữu dụng, thì còn có giá trị. Bấy lâu mất sức lao động, trở thành vô dụng, thì bị vứt bỏ. Chẳng khác nào trái chanh đã bị vắt cho cạn kiệt và vứt đi. Mặc khải Kitô giáo mang lại cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, tất cả mọi người đều có một phẩm giá cao trọng như nhau. Cái phẩm giá ấy không tùy thuộc ở những thành tựu do tài trí hay sức mạnh con người có thể đạt được. Cái phẩm giá ấy lại tuyệt đối, bất khả di nhượng và bất khả xâm phạm. Nghĩa là không một quyền lực nào trên trần gian này có thể tước đoạt, sử dụng như một cái vốn hay như một phương tiện. Cái phẩm giá ấy cũng độc nhất vô nhị trên mặt đất này. Mỗi người, dù đần độn, bệnh hoạn và thấp hèn đến đâu, cũng đều là một nhân vị không ai có thể thay thế được. Và dĩ nhiên, trong cái nhìn của Thiên Chúa, vì không là một phương tiện hay một cái vốn, cho nên mỗi một nhân vị đều có một chỗ đứng ưu biệt và độc nhất trong chương trình của Ngài. Qua cách cư xử của Ngài, Chúa Giêsu đã muốn cho chúng ta nhìn thấy cái phẩm giá cao cả ấy của mỗi một con người. Bé nhỏ như các em bé cũng được Ngài đón tiếp với tất cả trân trọng. Bị khinh khi, miệt thị như các cô gái điếm cũng được Ngài tiếp cận bằng tất cả tôn trọng và cảm thông. Bị xem là hạng người đốn hèn trong xã hội như những người thu thuế cũng được Ngài kết thân với bằng tất cả thân tình. Chúa Giêsu đã không nhìn con người qua hào quang của những thành tựu, ngay cả những thành tựu về đạo đức, mà xuyên qua chính giá trị tự thân của mỗi người. Đó là cái nhìn mà hằng ngày trong giao tế với tha nhân, Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta mặc lấy. Nhưng cách chúng ta lớn lên hẳn không do những thành đạt của chúng ta cho bằng chính cái nhìn ấy đối với tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn mặc lấy tâm tình của Chúa, để trong mọi gặp gỡ, tiếp xúc hàng ngày, chúng con luôn biết nhận ra hình ảnh của Chúa trong mỗi một người.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu, về đâu con đi tìm đi giữa chờ đợi con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ, Chúa ở nơi nào xin thương một đời lắng lo, xin mở mắt con hết để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lối lầm, khi con đứng con về